Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 17 tháng 11 năm 2014, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25-31 mét. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Sau phần bản tin chi tiết trong câu chuyện truyền thanh, ban Việt ngữ lần lượt gửi đến quý thính giả các tin bài liên quan đến hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm và chất vấn các bộ trưởng cũng như thủ tướng Việt Nam thật sự có hiệu quả hay không. Tìm hiểu về hai viễn kiến có vẻ tương đồng nhưng lại đối nghịch được đề nghị ở thượng đỉnh APEC. Không chỉ có một bức tường bá linh ô nhục. Và sau cùng là tạp chí truyền thanh điểm blog do Kính Hòa phụ trách xoay quanh chủ đề Đại biểu Quốc hội, các ông tướng và Hồ Chí Minh. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ hai, ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, Quốc hội Việt Nam vừa công bố kết quả tín nhiệm đối với 50 chức danh chủ chốt và trong 3 ngày 17, 18, 19 tháng 11, cơ quan này cũng tiến hành chất vấn một số bộ trưởng và thủ tướng chính phủ về công tác điều hành đất nước. Đối với người dân thì các hoạt động như thế có thực sự hiệu quả không? Và cần phải làm gì hiện nay để đưa đất nước vượt qua những khó khăn để phát triển? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Truyền thông trong cũng như ngoài nước đều loan tin nhanh chóng kết quả bỏ phiếu tín nhiệm diễn ra tại Quốc hội Việt Nam vào chiều ngày 15 tháng 11 vừa qua ở Hà Nội. Có nhận định cho rằng việc làm đó là vô nghĩa bởi hai lý do. Thứ nhất, hầu hết những đại biểu tham gia đều là đảng viên Cộng sản. Và thứ hai, trong ba lựa chọn bỏ phiếu không có lựa chọn không tín nhiệm. Giáo sư tiến sĩ y khoa Nguyễn Văn Tuấn tại Australia trên trang blog cá nhân có bài phân tích về kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Việt Nam vừa qua. Ông viết, trích nguyên văn, kể cả cách thức soạn thang điểm như thế này chẳng những phi khoa học mà còn thể hiện một sự ngạo mạn và khinh thường công chúng. Ngạo mạn vì thang điểm là cách nói, chúng tôi làm như thế, các anh làm gì được tôi? Khinh thường là vì có thể người soạn thang điểm có thể nghĩ rằng công chúng đều ngu dốt nên mới dám cho ra thang điểm một chiều. Nhà báo Phạm Thành từ Hà Nội thì cho rằng lần thứ hai Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu tín nhiệm như vừa qua cũng chỉ là một việc làm hình thức để chứng tỏ cơ quan lập pháp này của chính phủ Việt Nam có hoạt động. Tuy vậy, ông đánh giá.
Về mặt hình thức, nhìn trên cái bề nổi, thấy nó có thể mới ở cái nội dung tiến hành một số cái nội dung và mới ở cái sự phát biểu của những đại biểu này, đại biểu kia. Ví dụ như là trước đây thì có mỗi ông Nguyễn Tấn Dũng là thỉnh thoảng ông đưa ra cái thông điệp dân chủ đổi mới hội nhập với cái văn minh phương Tây. Nhưng bây giờ thì nó thêm được ông nữa là ông Bùi Quang Vinh, là Bộ trưởng Bộ Đầu tư. Ông có cái tư tưởng mới, ông bảo rằng là muốn thay đổi thể chế mà cứ giữ cái con người như thế này thì cũng chả thay đổi được. Rồi cái việc lấy phiếu tín nhiệm thì đương nhiên là không có gì mới, cũng như mọi khi thôi. Cho nên là có thể những cái nhà người ta còn đang gắn bó với cái đất nước này, ví dụ như ông Lê Đăng Doanh hay bà Phạm Thị Lan chẳng hạn, thì họ theo dõi rất là sát những cái diễn biến của các ông ấy, cũng như là những cái tình hình kinh tế, họ phân tích được, phân tích xuôi, tìm ra cái sự thật. Nhưng mà mình thấy rằng là những cái điều đó nó cũng chả đi đến đâu, nó cũng chả tác động gì đến các cái ông ở trên đấy, hoặc là các cái nguyên thủ lãnh đạo, họ có cái chủ đích rõ ràng của họ. Cho nên là mình thấy rằng là bản thân tâm thế của mình cũng rất là chán nản, vì bản chất là cũng chẳng có gì thay đổi đâu. Họ cũng chỉ như ngày xưa anh ta nói là họ quay bắn súng chạy thế thôi, bản chất họ không thay đổi đâu.
chị Lê Thị Kim Thu, một dân oan khiếu kiện đất đai và bị tù tội do phản ứng trước cách làm trái luật của chính quyền địa phương, cho rằng những đại biểu quốc hội đang họp ở Hà Nội không hề được người dân bầu lên một cách tự nguyện, nên hoạt động của họ cũng không đại diện cho quyền lợi người dân. Chị này bày tỏ.
Ví dụ như tôi không hoàn toàn không còn tin tưởng nữa, bởi vì từ năm 2006 tôi đã không hề cầm một lá phiếu đi bầu họ. Bởi vì á, từ cái năm 2001 tôi đã bước chân ra đất Hà Nội để kêu an, mà trong khi một ngày sáng 7 giờ sáng là tôi phải đón đoàn xe đại biểu quốc hội đi dự họp ở quảng trường Ba Đình Hà Nội á. Rồi trưa 11 giờ họ trở ra ăn cơm. Ăn cơm xong rồi 1 giờ rưỡi họ trở về họp. Chiều một ngày chúng tôi đón đến lần như vậy. Thì hỏi anh là quốc hội là do dân bầu, nhưng mà họ có làm gì được cho dân đâu. Một năm có 2 kỳ họp quốc hội, nhưng mà họ có đâu giải quyết gì đâu. Nếu mà họ giải quyết thì những người dân như chúng tôi mà lâu ngày lâu năm ở đất Hà Thành thì bây giờ đã giải quyết xong những vụ kiện đòi đất đai rồi, mà họ đâu có hề giải quyết. Mà thậm chí nó là tàn nhẫn hơn nữa là họ ngồi trên xe, họ nhìn xuống, họ thấy công an đánh dân đi đón đại biểu quốc hội, họ cười.
Trong khi đó thì một trí thức lớn tuổi như giáo sư Nguyễn Đình Cống thuộc Đại học Xây dựng Hà Nội thì cho rằng việc Quốc hội Việt Nam tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm không thu hút được sự quan tâm của bản thân ông. Ông nói.
Xin lỗi, tôi không quan tâm cái chuyện cái phiếu tín nhiệm. Trên Facebook của tôi thì tôi cũng có viết một cái bài ngắn ngắn là tôi bảo là cái cách đưa tin thì thôi, cho còn cái nội dung, cái kết quả, ông nào được bao nhiêu phần trăm, ông được bao nhiêu phần trăm, thật ra tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ biết rằng là có một số ông như là Linh Lá Thắng rồi thì có tăng lên, rồi thì Nguyễn Kim Tiến thì vẫn là ở dưới là hàng mét, rồi thì là có cái này cái kia thì là những cái người mà không làm việc, một số làm ở bên quốc hội thì có vẻ sao bên này thì thấp thì thôi. Tôi xem cái chuyện đó không đáng quan tâm.
Trước tình hình đất nước hiện nay, nhà báo Phạm Thành đưa ra nhận định về khả năng dẫn đến những đổi thay cho tình hình tại Việt Nam.
Cái thứ nhất là bây giờ là cái sự đấu đá trên thượng tầng phải quyết liệt hơn nữa. Các phe nhóm nó phải dần phân giả mạnh hơn nữa thì nó mới dẫn đến một sự thay đổi thực sự. Hai là từ cái sự đấu đá đó mà cái nguyên nhân để cái đấu đá mà cái liệt phải là một nền kinh tế nó bị khủng hoảng, nó bị đe bát, dẫn tới cái đời sống của những người ăn lương của người nông dân cùng cực thì nó mới có thể thay đổi được. Thì đấy là một trong những cái đặc điểm của dân Việt Nam. Nó mà không dồn đến chân tường thì không vùng lên. Chứ còn người ta không phải khai thác là đấu tranh cho một tiến bộ xã hội hay là cho một nhân dân dân chủ của xã hội Việt Nam ngày một cao hơn, tốt hơn, thì cái tâm lý đó của người Việt Nam rất là ít không ạ. Bản chất họ cũng là nhu cầu cái đời sống tối thiểu vật chất thế thôi. Thế mà để lý tưởng hóa, để mà đưa cái dân tộc nâng lên, để mà ý thức được cái quyền của mình thì dân Việt Nam ít lắm.
Chị Lê Thị Kim Thu thì cho rằng cần phải có những người đại biểu thực sự do dân bầu ra thì những người đó mới làm việc vì quyền lợi của dân.
Phải thay đổi từ cái bộ máy đảng cộng sản. Tất cả quyền lực đều do đảng nắm hết, đảng chỉ đạo hết, đảng cầm quyền, đảng chỉ đạo. Nên cơ quan quốc hội cũng không phải là cơ quan độc lập, cũng phải dưới sự chỉ đạo của đảng, bởi vì đảng cử dân bầu. Nên đảng cử ra, dân không bầu, người ta vẫn ngồi được cái ghế đó. Chỉ có khi nào họ thực sự là người được dân cử dân bầu thì lúc đó họ mới làm được theo tâm tư nguyện vọng của người dân.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống nhận định chủ nghĩa Mác Lênin đã lỗi thời, cần phải bỏ đi, ông phát biểu.
Càng ngày thì càng thấy rõ là cái con đường mà đảng theo, cái chủ nghĩa mà đảng theo, nó tuyệt ra là cái chủ nghĩa Mác Lênin, cái con đường cộng sản á, là nó sai quá rồi. Có dám thay đổi không? Có dám đặt cái quyền lợi của dân tộc lên trên không?
Trong thời gian qua, một số quan chức Việt Nam như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng lên tiếng thừa nhận khuyết điểm trong điều hành đất nước. Thế nhưng việc sửa chữa những khiếm khuyết như thế vẫn không hiệu quả. Chưa có cá nhân quan chức nào phạm khuyết điểm, làm sai, tự giác, từ chức. Mọi lỗi phạm đều bị quy cho cơ chế, nhưng rồi cơ chế gây ra bao sai phạm như lâu nay vẫn tồn tại, không được thay đổi.
Thưa quý thính giả, trong thượng đỉnh APEC của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương năm nay, các nước Á Châu thấy hai cường quốc ở hai bờ Thái Bình Dương đề nghị hai viễn kiến có vẻ tương đồng mà lại đối nghịch. Sau đây, mời quý vị tìm hiểu về những lợi hại của hai đề nghị này cho các nước Á Châu qua cuộc trao đổi của Vũ Hoàng và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là đằng sau cái ngôn từ ngoại giao của lãnh đạo 21 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương khi mà đang gặp tại cái thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh đấy, thì mọi người đều thấy là các cái nước châu Á đang được hai cường quốc ở hai bờ đông tây của Thái Bình Dương, cụ thể là Hoa Kỳ và Trung Quốc, mời chào vào hai cái dự án hội nhập kinh tế. Thì trong diễn đàn kinh tế kỳ này thì chúng tôi đề nghị ông Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích cho hai cái đề nghị có vẻ là kinh tế đó nhưng mà thực chất thì vẫn liên quan tới vấn đề an ninh và chính trị của hai nước trong khu vực này, thì ông thấy thế nào ạ?
Dạ, thưa rằng về cái bối cảnh sâu xa đó thì có lẽ chúng ta cần nhớ lại vài cái sự kiện mà trước khi mình đi vào hai cái viễn kiến Mỹ Tàu, tức là được Hoa Kỳ và Trung Quốc chiêu dụ các nước châu Á đó. Trước hết thưa ông, thì các nước đều có thể đồng ý với nhau rằng tự do thương mại theo cái quy luật thị trường đó là có lợi cho đôi bên trong cái việc giao dịch mua bán và đầu tư với nhau. Tuy nhiên khi mà đi vào áp dụng đó thì từng nước phải đồng ý về cái quy tắc tự do đồng đều qua cái tiến trình đàm phán, và cái lý tưởng tự do mậu dịch toàn cầu đó nó mới dẫn đến cái sự hình thành của cái tổ chức thương mại thế giới gọi tắt là WTO đó, mà về sau cả Trung Quốc và Việt Nam đều đã lần lượt gia nhập. Nhưng mà thực tế của thương thảo về quyền lợi đó và tương nhượng chung đó khiến cho cái vòng đàm phán gọi là Doha đó của WTO được đề xướng từ tháng 10 năm 2001 đó, vẫn cứ bế tắc sau 13 năm. Vì vậy mà các nước mới tìm qua những cái ngả thương thuyết thế đôi với nhau hoặc là giữa từng nhóm quốc gia với nhau trong từng khu vực đó, rồi mới mở dần cho các cái nước khác tham dự, thưa ông.
Vâng, thưa ông, có phải đấy là cái bối cảnh của sự ra đời của sáng kiến TPP không ạ?
À, dạ vâng, thưa, từ 10 năm trước vào khoảng 2005 đó, thì có một nhóm nhỏ các nước có vị trí địa dư nằm trong cái vành cung Á Châu Thái Bình Dương đồng ý quy tắc tự do buôn bán theo cái chủ trương gọi là giảm thuế nhập nội và hạn ngạch xuất nhập khẩu đến tối đa để có một cái khu vực tự do mậu dịch với nhau. Sau đó từ năm 2008 thì Hoa Kỳ là quốc gia có thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới đó mới tham dự và mở rộng cái sáng kiến này. Về nội dung đó, thì nó có tính chất hội nhập cao hơn để các thành viên trở thành đối tác về kinh tế lẫn cả chiến lược. Và còn về phạm vi đó thì nước Mỹ mời nhiều nước khác cùng tham gia, quan trọng nhất chính là Nhật Bản, mà quan trọng hơn nữa đó là lại không mời Trung Quốc. Và cái tinh thần hợp tác ở đây đó là gần mấy thành viên lớn nhỏ phải cùng đồng ý với nhau một quyết định đó thì mới có giá trị. Sau mấy chục vòng đàm phán thì cái hiệp định gọi là TPP này đó nó chưa thành hình như là chính quyền Barack Obama đã yêu cầu từ 2 năm về trước. Và một phần thì cũng do phản ứng bảo hộ mậu dịch ngay trong nội bộ của nước Mỹ nó xuất phát từ cái cánh tả của Đảng Dân Chủ. Và cái phần kia đó là cái phản ứng bảo vệ của phía Nhật khi họ cân nhắc cái sự lợi hại của cái việc mà mua bán xe hơi Nhật với lại nhập khẩu nông sản và lương thực chẳng hạn mà từ nước Mỹ đấy. Thế thực tế thì các nước, nhất là nhiều thành phần ở tại Mỹ đó, cứ chú ý đến cái chuyện áo cơm mắm muối mà quên hẳn cái khía cạnh chiến lược kia đó, đó là cái sự bành trướng của Trung Quốc.
Vâng. Như là chúng ta biết là trong khi mà Trung Quốc không thể ngồi yên mà cũng đã có những cái nỗ lực để mở rộng hợp tác với các nước, nên rõ ràng là đến cái thời điểm hiện nay là lãnh đạo Bắc Kinh mới đề nghị một cái lộ trình hội nhập để mà thành lập một khu vực mậu dịch tự do trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thì thưa ông có thể giải thích thêm cái diễn tiến này là như thế nào không ạ?
Dạ, tôi xin được nhắc lại rằng khi mà 3-4 nước sơ khởi đó là Chile này, Singapore này và New Zealand rồi tới Brunei đó đàm phán việc hợp tác và dẫn đến cái sự hình thành của cái sáng kiến TPP đó thì từ năm 2004 rồi thì Nhật Bản cũng có đề nghị tương tự đó, đó là lập ra một khu vực tự do mậu dịch cấp tục. Thế nhưng mà chính Trung Quốc mới thúc đẩy cái sáng kiến đó với 10 nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gọi là tắt là ASEAN đó để tiến đến cái sự hình thành của diễn đàn ASEAN cộng 3, tức là thêm Trung Quốc, thêm Nhật Bản và Nam Hàn. Tiếp theo thì họ mở ra cái diễn đàn ASEAN cộng 6, tức là mời thêm Ấn Độ, Úc và New Zealand. Thì sáng kiến ASEAN cộng 6 đó nó mới trở thành cái nền tảng của cái đề nghị họ gọi là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện trong khu vực. Nó viết tắt đó là RCEP, tức là RCEP đó. Và được đưa ra lần đầu là vào năm 2012 tại thượng đỉnh của các nước ASEAN ở Cambodia, với cái triển vọng thành hình đó là vào năm 2015. Thì cái sáng kiến mà ECFT này đó do Trung Quốc đưa ra đó, nó mới là nguyên ủy của cái dự án đàm phán và cái hiệp định viết tắt là FTAAP đó, tức là hiệp định thương mại tự do Á Châu Thái Bình Dương mà ông chủ tịch Tập Cận Bình vừa mới nhắc đến lại ở tại Bắc Kinh, và khi mà ông vẽ ra lộ trình là sẽ cùng các nước hoàn tất vào năm 2015, tức là 10 năm sau tiêu chí của cái hiệp định gọi là đối tác toàn diện ACEP đã nói từ năm 2012 đã thưa.
Vâng, như là ông vừa nhắc tới cái hội nghị cấp cao của ASEAN tại Phnom Penh vào năm 2012 thì thính giả của chúng ta cũng nhớ đến cái việc quốc gia đăng cai tổ chức hội nghị này vào năm đó là Campuchia thì đã bác bỏ việc các nước Đông Nam Á đề cập tới hồ sơ an ninh tại Biển Đông để khỏi gây ra cái mâu thuẫn với Trung Quốc, thì không biết là chúng tôi nhớ vậy có đúng không ạ?
Dạ vâng, ông nhớ cái sự kiện đó là chí lý, vì mọi đồng tiền đều có hai mặt, mọi dự án hợp tác hay hội nhập kinh tế đó đều bao gồm cả cái khía cạnh an ninh, vì các thành viên buôn bán với nhau đều có xu hướng trở thành đối tác kinh tế thì sẽ dễ là đồng minh về an ninh và chiến lược. Và nếu mà Hoa Kỳ đã mở ra sáng kiến TPP mà lại không có Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng có cái sáng kiến gọi là FTAAP đó, giữa 16 quốc gia sản xuất ra 40% sản lượng của thế giới mà không có Hoa Kỳ.
Vâng, nhưng một cách khác, và chúng ta trở lại cái chủ điểm của chương trình hôm nay, thì phải chăng các cái nước châu Á được Hoa Kỳ và Trung Quốc mời vào hai cái kế hoạch hợp tác kinh tế khác biệt và thậm chí là đối nghịch nữa, thì hai cái cường quốc này nhắm vào những cái mục tiêu gì và các nước châu Á nên cân nhắc ra sao trước sự mời chào của Hoa Kỳ và Trung Quốc thưa ông?
Khi nhắc lại cái diễn tiến từ cả chục năm trước thì chúng ta thấy ra là hai cái viễn kiến gần như hai cái cực đối nghịch của Mỹ và Tàu ở hai đầu Thái Bình Dương. Thì các nước Á Châu đã phải cân nhắc nhiều mặt lợi hại về kinh tế lẫn an ninh trong cái viễn ảnh của 5-10 năm tới, chứ không thể chỉ có nghĩ cái chuyện mua bán với nhau là ai có lợi vì chỉ trước mắt thôi. Và nói về mục tiêu của từng cường quốc Mỹ và Hoa đó, thì khi mà chiêu dụ các nước Á Châu đó, thì chúng ta có thể thấy ra vài khác biệt sau đây. Hoa Kỳ thì tôn trọng nguyên tắc tự do kinh tế và coi trọng cái quy luật của thị trường với hệ thống luật lệ rõ ràng, và cũng làm cái thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới, dù kinh tế của Mỹ đã không lệ thuộc vào ngoại thương như là trường hợp của Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng là đấy nó là cái ưu thế khách quan của Mỹ. Trung Quốc thì có dân số cao nhất và lần đầu tiên trong lịch sử của họ đó, lại lệ thuộc rất nhiều vào việc trao đổi buôn bán với thiên hạ để phát triển xứ sở. Nhờ vậy mà các nước khác phải có thể tìm ra mối lợi khi làm ăn với thị trường Hoa Lục, nhưng mà không thể quên được cái chủ ý phân công lao động của Bắc Kinh, đó là bảo đảm cái nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu cho một xứ của mình đói ăn khát dầu, và cũng lại đang cần tiếp nhận hoặc là thậm chí ăn cắp công nghệ cao của thế giới nữa.
Và ông có thể nêu vài thí dụ về chú ý này của Bắc Kinh được không ạ?
Dạ, nếu mà nói về thí dụ thì lãnh đạo của Bắc Kinh đã ve vãn một quốc gia có nhiều tài nguyên khoáng sản, thí dụ như Úc, và thậm chí cũng đã từng gây sức ép với lại doanh nghiệp Úc như cái vụ Rio Tinto vào năm kia đó, để bảo đảm nguồn cung cấp lâu dài với giá rẻ. Trong khi đó thì Bắc Kinh cũng giáo diết tìm cách ký kết hiệp định tự do mậu dịch với Nam Hàn, là một xứ không có tài nguyên nhưng mà đầy chất xám và đầy sản phẩm công nghệ cao. Thế thì mục tiêu kinh tế của họ là để tranh thủ hai quốc gia có những sản phẩm hay là dịch vụ mà Bắc Kinh rất cần. Nhưng mà mục tiêu an ninh thì cũng là để chấn an nước Úc khỏi lo sợ mà hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, hoặc là tham gia bảo vệ an toàn trên vùng biển Đông Nam Á là cửa ngõ thông thương của nước Úc. Còn với Nam Hàn đó thì mục tiêu an ninh của Trung Quốc thì cũng là kéo Nam Hàn về phía mình, hầu giảm thiểu cái ảnh hưởng của một cường quốc kinh tế quân sự mà họ e ngại nhất tại Đông Á, đó là Nhật Bản thưa.
Vâng, cái thời hạn của chương trình cũng không còn nhiều thì chúng ta phải đi vào đoạn kết. Thì ông nghĩ sao về sự chọn lựa của các nước châu Á trước hai cái viễn kiến hay là cái dụ ý của Hoa Kỳ và Trung Quốc thưa ông?
Đầu tiên thì tôi nghĩ rằng, tôi xin nhắc lại rằng các nước châu Á đó cần có cái nhìn dài hạn và toàn diện về quyền lợi và sự an toàn trước sức hút của hai cực và hai bờ Thái Bình Dương. Thứ hai đó thưa ông, thì Trung Quốc có rất nhiều nhược điểm nội tại về kinh tế và xã hội, cho nên nay mai có thể bị khủng hoảng, và đấy cũng sẽ là một cái vấn đề cho các nước Đông Á. Thứ ba là Trung Quốc ít tôn trọng những cam kết và luật lệ, mà cũng chẳng có che giấu cái mục tiêu chiến lược về quân sự ở trên vùng biển từ Thái Bình Dương qua tới Ấn Độ Dương. Trong khi đó Hoa Kỳ là một cái siêu cường ở xa, chẳng có tham vọng thôn tính mấy cái xứ Đông Nam Á hay là Đông Bắc Á, nhưng mà lại có cái khả năng bảo vệ quân sự trên vùng biển toàn cầu. Và trong vài chục năm tới thì vẫn là một cái lực đối trọng trước cái đà bành trướng quân sự của Trung Quốc tại Đông Á. Sau cùng nữa thưa ông, thì Hoa Kỳ là một cái siêu dân chủ và lãnh đạo phải quan tâm đến dư luận và có thể bị thay thế qua bầu cử công khai minh bạch, cho nên họ khó thi hành những cái loại âm mưu mờ ám và cứ phải công khai hóa những cái tiến trình quyết định của mình. Ví dụ như qua từng đợt đàm phán về cái hiệp định xuyên Thái Bình Dương TPP đó.
Vâng, xin được hỏi ông câu cuối thôi, là khi mà nhắc đến chuyện bầu cử tại Hoa Kỳ vừa qua thì các nước châu Á nên kết luận ra sao và so sánh thế nào với Trung Quốc ạ?
Dạ, thì Đảng Cộng Hòa thắng lớn tại cuộc hội vừa rồi thì sẽ giải tỏa cái cản trở của xu hướng bảo hộ mậu dịch trong Đảng Dân Chủ. Cho nên chính Đảng Cộng Hòa, đó, Thượng viện Cộng Hòa đó sẽ tạo cơ hội cho ông Obama khai thông được nhiều chướng ngại về mậu dịch, nhất là với Nhật Bản trong cái dự án TPP. Và vì vậy mà cái hiệp định TPP nó sớm có hy vọng thành hình trước cái hiệp định FTAAP của Tàu. Thứ hai, đó, thương Đảng Cộng Hòa có xu hướng nghi ngờ Trung Quốc về an ninh, cho nên sẽ gây sức ép với chính quyền Obama để có những cái quyết định chuyển trục thật với Đông Á, thay vì cứ nói vu vơ mà chẳng làm gì kể từ 3 năm qua. Sau cùng, đó, thưa ông, thì nếu mà so sánh lãnh đạo mới của Trung Quốc thì cứ nói đến những giấc mộng Trung Hoa mà thực tế thì vẫn củng cố quyền lực và bành trướng ảnh hưởng ra ngoài. Thế kế hoạch mà ông Chủ tịch Tập Cận Bình gọi là xây dựng lại con đường tơ lụa đó, mở rộng trên đại lục và đại dương, tức là từ Indonesia qua Ấn Độ vào đến Trung Á, nó có hàm ý quân sự để xác định lại sức mạnh của Trung Quốc tại Đông Á như là trong quá khứ của họ. Vì thế đó, thưa ông, thì viễn kiến của Bắc Kinh đó, nó có thể là ác mộng cho châu Á.
Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Và bây giờ là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Điểm Blog do Kính Hòa phụ trách. Xin nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Năm hết, tháng hết, nhưng có lẽ những câu chuyện tiếu lâm về quốc hội chưa bao giờ hết. Dư luận chưa hết bàng hoàng vì lời đề nghị của một vị hòa thượng, đại biểu quốc hội, rằng quân đội Việt Nam phải mạnh như Bắc Triều Tiên, thì đã đến chuyện đại biểu Hoàng Hữu Phước bị cho là có triệu chứng tâm thần nhẹ. Thế cho nên có lời bàn rằng, nếu muốn ứng cử đại biểu quốc hội, thì nên có một cuộc kiểm tra sức khỏe tâm thần. Blogger Hiệu Minh không đồng ý chuyện này.
Thiện nghĩ đây là bình luận và giải pháp có hơi hướng về tâm thần. Một người được nhân dân trao phó trọng trách, đại diện cho khu vực bầu cử, được Mặt trận Tổ quốc giới thiệu và đảng duyệt lý lịch, thì khó mà nói người được chọn qua nhiều vòng sơ tuyển lại có vấn đề về sức khỏe.
Ngoài chuyện tâm thần ra thì trình độ để giải quyết những chuyện trọng đại của quốc gia ở nơi được gọi là có quyền lực cao nhất đất nước là sao? Quốc hội Việt Nam vốn có một cơ cấu giống như Mặt trận Tổ quốc, một cơ cấu thường được gọi là cơ cấu mặt trận, tức là ai cũng có phần, nhưng quyền lực thì nằm ở chỗ khác, nó nằm ở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, mà nơi chót vót là Bộ Chính trị. Và trên thực tế, chính Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra danh sách các ứng cử viên của Quốc hội cho dân chúng đi bầu. Người Việt Nam gọi đó là cơ chế đảng cử dân bầu. Có người thắc mắc là tại sao đảng quyết định mọi thứ, thì hãy cứ quyết định, sao lại đặt ra Quốc hội làm gì? Mà thành viên Quốc hội cũng là đảng viên Đảng Cộng sản. Tại sao lại có hai bộ phận, mỗi bộ phận có hàng trăm con người, rất là tốn kém. Blogger Kami là một trong những người có ý kiến như thế.
Quốc hội hiện nay ở Việt Nam không hề có một thực quyền gì, chứ không phải là cơ quan quyền lực cao nhất như là hiến pháp quy định. Sự có mặt của Quốc hội ở Việt Nam thực ra thì có cũng thế, mà không có thì cũng vẫn như vậy. Nó chỉ là bình phong, là phương tiện nhằm hợp pháp hóa các chủ trương chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và là vật tô điểm cho bức tranh độc đảng toàn trị ở Việt Nam. Mà ở đó, tất cả mọi quyền hành điều khiển đất nước chỉ do một nhóm người nắm quyền lực chi phối. Vậy thì ở Việt Nam, sao không để đảng làm hết mọi việc? Cần gì phải có quốc hội cho tốn tiền thuế của dân?
Và thế là tiền thuế của dân được chia ra xuân thu nhị kỳ cho vài trăm đại biểu tập trung tại Hà Nội. Năm ngoái thì chuyện rau muống, năm nay thì chuyện đặt tên cho trẻ em. Câu chuyện quan trọng nhất liên quan đến việc tồn vong của quốc gia là sự dòm ngó của nước láng giềng phương Bắc, thì rất ít khi nào được bàn đến trong tòa nhà quốc hội mới tinh khôi vừa được đưa ra sử dụng trong năm nay. Ngay lúc này đây, một địa điểm mệnh danh là yếu huyệt của nước Việt Nam là đèo Hải Vân đang được giao cho nhà thầu Trung Quốc xây dựng khu du lịch. Đây là một địa điểm mà khi có chiến tranh, ai kiểm soát được nó thì sẽ chia đôi nước Việt Nam. Cho đến giờ này, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chưa có ý kiến gì cả. Họ đang bận tâm về những chuyện khác. ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cũng là đại biểu Quốc hội, đang tha thiết đề nghị Quốc hội Việt Nam chuẩn thuận việc thăng cấp tướng cho nhiều vị có liên quan đến quân đội, trong đó có những vị đang giảng dạy môn chủ nghĩa Mác Lênin. Blogger Cánh Cò viết:
Ông Quên xin những điều cần thiết cho người lính là ngân sách để hiện đại hóa quân đội. Ông Quên lính đề nghị tây quan, tây tướng. Ông Quên chuyển phòng thủ lãnh thổ mà đem chuyện Mác Lênin ra xin xỏ. Ông làm như Mác Lênin là vũ khí giết được kẻ thù và cố tình không thèm biết cái chủ thuyết ấy nó đã hôi ê từ lâu lắm rồi.
Cây bút Thiên Điểu thì nhận xét rằng, phong tướng làm gì khi mà biển đảo chủ quyền quốc gia liên tục bị xâm hại, nhưng không thấy một phát ngôn nào chính danh xứng đáng cho một tướng lĩnh. Nói cho công bằng thì các viên chức Việt Nam cao cấp của chính phủ, kể cả của Đảng Cộng sản, cũng rất tích cực tìm đến những nơi có thể nhờ vả, có thể mua vũ khí hiện đại là châu Âu, là Hoa Kỳ, là Nhật Bản, nhằm chống lại sự đe dọa từ Trung Quốc trong một chiến lược gọi là đu dây của họ. Nhưng nếu thế, thì trở lại câu hỏi mà blogger Kami đặt ra trong bài viết mới nhất của mình, đặt ra Quốc hội làm gì cho tốn tiền. Ngoài những chuyện vui đùa liên quan tới Quốc hội do Đảng Cộng sản đặt ra, Đảng còn tốn nhiều tiền để phong thánh cho các vị tiền hiền của mình nữa, trong đó tốn kém nhất là số lượng tiền của dùng để đánh bóng tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng. Blogger Hoàng Ngọc Tuấn đã làm một việc nghiên cứu tài liệu rất công phu để biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam tung ra rất nhiều tiền để tạo dựng các bức tượng của ông Hồ Chí Minh ở nước ngoài.
Đảng Cộng sản đã ra sức đánh bóng tên tuổi Hồ Chí Minh để lừa mị lòng tin của người dân Việt Nam bằng đủ trò dối trá. Họ liên tục vác những bức tượng Hồ Chí Minh ra nước ngoài tặng cho những địa phương nghèo đói và rốt nát như quận Cerro Navia ở Chile chẳng hạn, hay vác những bức tượng Hồ Chí Minh ra nước ngoài để chơi trò trao đổi chính trị và mua chuộc bằng kinh tế đối với những nước nghèo đói như Cuba chẳng hạn. Rồi họ về nước chỉ thị cho hệ thống truyền thông Việt Nam tung ra hàng loạt tin láo khoét rằng nhân dân của nước nọ, nước kia trên thế giới đã tự ý dựng tượng đài Hồ Chí Minh để bày tỏ sự thành kính và biết ơn đối với Bác Hồ. Kỳ thực, chẳng có nhân dân nước nào mà thành kính và biết ơn đối với Bác Hồ cả. Thậm chí ở Cuba, một trong vài nước cộng sản còn sót lại trên thế giới, thì nhân dân ở đó chẳng những không cần biết Hồ Chí Minh là ai, mà còn bất bình rằng nhà cầm quyền Cuba đã vì những lợi lộc nhỏ nhặt cấp thời mà chấp nhận đặt bức tượng Hồ Chí Minh một cách thiếu thẩm mỹ và vô lối trên đất nước của họ, tại địa phương của họ, chẳng hề tham khảo ý kiến của nhân dân.
Của đáng tội là với thời buổi thông tin điện tử, khi càng ra sức phong thánh cho ông Hồ Chí Minh, thì thiên hạ lại càng đàm tiếu. Từ chuyện ông có vợ, cho đến chuyện ông bị các nhân vật đàn em vô hiệu hóa. Từ chuyện ông ra lệnh xử tử ân nhân của mình là bà Nguyễn Thị Năm, cho đến chuyện có thể ông là một điệp viên Trung Hoa giả dạng. Tất cả những lời đồn đoán hư hư thực thực đó cũng chính là kết quả truyền thông tô hồng của Đảng Cộng sản, cho ra một kết quả là người ta không tin những gì họ nói nữa mà lại thích nghe những lời đồn. Những người điềm tĩnh hơn như dịch giả Phạm Nguyên Trường thì nói với chúng tôi rằng ông Hồ là một nhân vật lịch sử, nhưng phải xem là ông có công như thế nào, và từ khi ông lên cầm quyền thì có quá nhiều chết chóc. Còn nhà báo Huy Đức thì nói là đừng xem một lãnh đạo có sức thu hút như thế nào, mà hãy nhìn xem ông ta để lại di sản gì. Đương nhiên, những câu chuyện đàm tiếu về những đại biểu Quốc hội Việt Nam, về những phát ngôn gây cười của họ, cũng là di sản của ông Hồ Chí Minh, vì đảng của ông cầm quyền từ hơn nửa thế kỷ này, chứ không ai khác. Nhiều người nhận xét là sự suy yếu dần của trình độ đại biểu Quốc hội, hay sự tham chức danh hảo của các vị tướng, suy cho cùng, cũng là do sự tha hóa của quyền lực độc tôn. Xin mượn lời blogger Hiệu Minh nhận định về cơ cấu đảng cử dân bầu, một di sản chính trị trọng đại của đảng sau mấy mươi năm cầm quyền, để kết thúc chương trình điểm blog của tuần này.
Vấn đề là xem ai tâm thần, người cử, người duyệt, người đi bầu hay người được bầu? Quá trình tuyển chọn mà tâm thần thì người được bầu dễ mắc thần kinh. Dù trước đó anh ta là người bình thường, vì cứ phải nói ngược những gì anh ta nghĩ, với thời gian cũng làm cho đầu óc không bình thường.
Tạp chí điểm blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25-31 mét để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Và bây giờ, mời quý thính giả nghe phần bản tin chi tiết.
Hải Ninh và Kính Hòa xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong phiên điều trần trước Quốc hội chiều nay, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng thừa nhận một thực tế rằng phần lớn dự án nhiệt điện của Việt Nam đều do Trung Quốc thực hiện. Phát biểu này của ông đưa ra sau khi một đại biểu chất vấn tại sao trong hơn 20 dự án nhiệt điện hiện nay, Việt Nam không tham gia bất cứ dự án nào. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói rằng sở dĩ có điều đó vì các nhà máy nhiệt điện công suất lớn của Việt Nam đã và đang xây dựng đều dùng hình thức nhà thầu EPC, nên phần lớn là do các tổng thầu đảm nhận. Vì thế, dù có nhiều chỉ đạo trong quá trình gọi thầu, nhưng sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước vẫn là số 0. Cũng trong buổi điều trần, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhìn nhận vẫn còn những khó khăn trong việc giải quyết tệ trạng buôn lậu, nạn buôn bán hàng giả, giá điện, quản lý thị trường hay nội địa hóa ở những lĩnh vực điện tử, cơ khí.
Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa trao cho Cục Nhân sự Bộ Quốc phòng Campuchia gói viện trợ trị giá 100.000 đô la nhằm phục vụ đổi mới công tác chính sách và nhân sự của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Gói viện trợ bao gồm tiền mặt và những trang thiết bị văn phòng. Đại tướng Nay Som Oo của Quân đội Campuchia cho hay sẽ dùng khoản hỗ trợ này để hiện đại hóa hệ thống máy tính và cơ sở dữ liệu. Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, trong năm 2014, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ dành cho Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia khoản viện trợ là 21,6 triệu đô la dành cho các lĩnh vực như hỗ trợ trang thiết bị, huấn luyện đào tạo, chăm sóc y tế và xây dựng cơ bản. Cũng trong năm 2014, các học viện nhà trường của Quân đội Việt Nam đã đào tạo dài hạn cho 300 học viên sĩ quan các cấp của Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Hơn 200 chuyên gia và học giả về Biển Đông ở Việt Nam và quốc tế đang tham dự một hội thảo về Biển Đông diễn ra hôm nay và ngày mai. Hội thảo bàn tới các vấn đề như nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề Biển Đông, chính sách hay lực lượng trên Biển Đông. Các nhà nghiên cứu về luật biển và quân sự cảnh báo rằng tình hình ở Biển Đông vẫn còn diễn biến phức tạp. Nếu các bên không bình tĩnh, thì an ninh ở khu vực có thể bị xáo trộn, kéo theo ảnh hưởng tới sự phát triển của khu vực và thế giới. Phát biểu tại hội thảo, cựu phó đô đốc, nguyên tư lệnh hải quân miền Đông Ấn Độ Anup Singh cảnh cáo về việc dùng vũ lực để chiếm đóng các đảo, bãi đá ngầm, đá cạn ở Biển Đông. Ông cũng cho rằng, yêu sách đường chính đoạn của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý và kêu gọi các nước có kế sách hợp lý và nhất quán trong vấn đề ứng phó trên Biển Đông.
Cũng liên quan đến tranh chấp chủ quyền Biển Đông, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình cam kết dùng đường lối thương thuyết ôn hòa để đạt tất cả những mục tiêu cho quốc gia, kể cả việc sẽ sử dụng phương cách này để giải quyết những cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Hoa Lục với một số đất nước Đông Nam Á và Nhật Bản. Trong bài diễn văn đọc trước Lưỡng viện Quốc hội Úc, ông Tập Cận Bình nói rằng chiến tranh và xáo trộn không giúp gì cho quyền lợi thiết thực của Trung Quốc, nói rõ quyền lợi này chỉ được thể hiện qua đường lối thương thuyết ôn hòa. Ông Tập nói thêm là để có thể đạt được mục tiêu, con đường duy nhất của thế giới và của Hoa Lục chính là con đường hòa bình, cùng phát triển để cùng có lợi. Nhắc lại lịch sử cho thấy, những nước nào sử dụng võ lực để phát triển cũng đều thất bại. Vì thế, ông nhấn mạnh rằng, quan điểm của Bắc Kinh là giải quyết mọi tranh chấp bằng đường lối ôn hòa, kể cả những tranh chấp về lãnh thổ và lãnh hải.
Bài diễn văn của người đang lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc được đọc chỉ một ngày sau khi Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc kêu gọi những quốc gia liên quan đến các vụ tranh chấp chủ quyền lãnh hải giải quyết bất đồng bằng thương thuyết. Bản tuyên bố chung được phổ biến sau cuộc gặp giữa Tổng thống Obama, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Thủ tướng Úc ông Tony Abbott, viết rằng cả ba nước đều ủng hộ tự do di chuyển trên biển và trên không, giải quyết hòa bình các tranh chấp hàng hải theo đúng luật lệ quốc tế. Tuyên bố đó được xem là nhằm nói đến những tranh chấp ở Biển Đông giữa một số nước Đông Nam Á với Trung Quốc và cuộc tranh chấp đang diễn ra ở biển Hoa Đông giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
Trước đó, trong bài nói chuyện trước các sinh viên Đại học Queensland ở Brisbane, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải dựa vào mối quan hệ tương trợ đồng minh, chứ không thể dựa trên sự bắt nạt của nước lớn đối với các nước nhỏ. Mặc dù không trực tiếp nói đến Trung Quốc, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng tranh chấp chủ quyền đang xảy ra ở Biển Đông đang gây lo ngại cho nhiều nước trong khu vực, bày tỏ quan ngại những cuộc tranh chấp này có thể bùng nổ lớn hơn, đi tới chỗ đối đầu. Cũng cần nói thêm rằng, trong bài diễn văn đó, Tổng thống Hoa Kỳ có nói đến Việt Nam, cho biết Washington sẽ giúp Việt Nam cải cách sâu rộng nền kinh tế và tăng cường năng lực hàng hải.
Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý vị, cả thế giới đều lên án hành động dã man mà quân khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS vừa làm khi hành quyết ông Peter Kasich, một công dân Hoa Kỳ chuyên làm việc từ thiện ở Syria. Tổng thống Obama kêu gọi hành động của bọn khủng bố là hành động của bọn ma quỷ. Đại diện EU về đối ngoại là bà Federica Mogherini cho rằng không ai có thể tha thứ cho những điều tàn ác mà ISIS đã làm đối với con người. Thông cáo của EU còn viết rằng 28 quốc gia trong tổ chức cương quyết chặn đứng các hoạt động của quân khủng bố ISIS ở Iraq và Syria. Cuốn video quân ISIS phổ biến ngày hôm qua cho thấy ngoài ông Kasich còn có 18 binh sĩ Syria bị chúng hành quyết. Ông Kasich là người Mỹ thứ ba bị ISIS giết hại. Một nguồn tin đáng tin cậy phát xuất từ Nhà Trắng nói rằng bọn khủng bố còn giam giữ một phụ nữ Mỹ.
Trong lĩnh vực kinh tế tài chính, cả hai thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu đều gặp tụt dốc sau tin kinh tế Nhật Bản đã bước vào suy thoái. Các số liệu được chính phủ Nhật phổ biến cho thấy, trong quý 3, tổng sản phẩm nội địa GDP của Nhật giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 3 tháng trước đây, kinh tế Nhật Bản cũng đã giảm 7,3%, là mức giảm cao nhất từ hồi 2011 đến giờ. Trước khi các con số này được công bố, tất cả các dự đoán đều tin rằng chắc chắn GDP của Nhật sẽ tăng, vì thế có thể nói đây là điều gây bất ngờ cho toàn thế giới. Tình trạng kinh tế quốc gia không được sáng sủa có thể đẩy Thủ tướng Shinzo Abe đến chỗ phải tổ chức bầu cử sớm và tạm hoãn kế hoạch tăng thuế tiêu thụ. Tin cuối cùng chúng tôi ghi nhận được trước giờ phát thanh cho hay cuộc bầu cử có thể diễn ra vào ngày 14 tháng 12 tới đây. Tại London, Thủ tướng David Cameron của Anh đưa ra phát biểu với nội dung cho rằng tình trạng kinh tế Nhật Bản có thể gây trở ngại cho mức phát triển kinh tế toàn cầu, làm chậm những nỗ lực đẩy mạnh tăng trưởng mà các quốc gia đang thực hiện.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Đức Giáo Hoàng Francisco mới loan báo tin tháng 10 năm tới Ngài sẽ sang thăm Hoa Kỳ, thực hiện chuyến đi đầu tiên đến nước Mỹ kể từ khi nhận lãnh trách nhiệm cai quản Giáo hội Công giáo La Mã toàn cầu. Theo lời Đức Giáo Hoàng, Ngài sẽ đến thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania để chủ tọa Hội nghị Công giáo toàn cầu về gia đình. Hội nghị này quy tụ các đoàn đại biểu đại diện cho mọi quốc gia. Ngay sau khi tin này được phổ biến, các viên chức của Tổng địa phận Philadelphia dự đoán sẽ có khoảng 1 triệu người từ mọi nơi đổ về để dự thánh lễ do Đức Giáo Hoàng cử hành. Mọi người cũng dự đoán nhân dịp có mặt tại Mỹ, Ngài sẽ ghé Washington DC, thăm Nhà Trắng, Quốc hội và ghé New York, thăm Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, không nghe Ngài nói gì về những địa điểm vừa nói. Cuối tháng này, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ sang thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp. Tháng Giêng năm tới, Ngài sẽ thăm Philippines và Sri Lanka.
Trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, mời quý thính giả nghe Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Không chỉ có một bức tường bá linh ô nhục của tác giả Nguyễn Hữu Vinh. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Ngày 9 tháng 11, kỷ niệm 25 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ, một sự kiện đáng nhớ trong đời sống chính trị thế giới, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc sụp đổ bất khả kháng của cái gọi là phe xã hội chủ nghĩa. Người ta còn nhớ, cách đó chưa lâu, Liên Xô được coi là người anh cả của hệ thống cộng sản trên thế giới, đã tuyên bố hoàn thành giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội để tiến lên bước đầu xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Ở đó, của cải tuôn ra giàu dạt, người người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, và mọi chế độ, nhà nước, đảng phái không còn tồn tại. Tưởng như khối cộng sản thế giới sẽ là một thực thể vững chắc, không gì lay chuyển nổi. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau đó, những lời tuyên bố hùng hồn đó đã trở nên vô hồn trong thực tế. Khối cộng sản thi nhau sụp đổ như một quy luật tất yếu của xã hội loài người, luôn hướng về phía tiến bộ. Theo chỉ thị của những người cộng sản trong Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức, ngày 12 tháng 8 năm 1961, Hội đồng Bộ trưởng Đông Đức đã ra một nghị quyết về việc xây dựng bức tường chống phát xít. Trong đêm 12 rạng sáng ngày 13 tháng 8 năm 1961, một lực lượng hàng chục ngàn người đã được huy động để xây dựng bức tường nhằm ngăn cản những công dân, các nhà khoa học đang sống ở thiên đường xã hội chủ nghĩa Đông Đức bỏ chạy sang địa ngục trần gian Cộng hòa Liên bang Đức. Kể từ đó, bức tường được mang tên là bức tường ô nhục, tồn tại 28 năm. Sự sụp đổ của bức tường ô nhục Berlin dù đã xảy ra 25 năm trước, vẫn còn là một sự kiện để lại dấu ấn trong lịch sử thế giới. Lịch sử của thời kỳ những người cộng sản trên thế giới tác oai tác quái, nói xuôi làm ngược và đảo lộn các giá trị cuộc sống. Không chỉ giữa Đông và Tây Đức mới có bức tường ô nhục. Khi Hồng Kông còn là một thuộc địa của Anh, thì trên dòng Thâm Quyến, một bức tường bằng bê tông nổi lên giữa dòng sông, phía trên cắm cọc thép, chăn thép gai và bắt dây điện trần nhằm ngăn chặn hiện tượng vượt biên. Trớ trêu thay, lịch sử chưa ghi nhận một trường hợp nào công dân Cộng hòa Liên bang Đức chạy sang Đông Đức, và cũng tương tự, không có công dân Hồng Kông nào vượt biên chạy vào Trung Hoa lục địa Cộng sản. Nghĩa là, không hề có con người từ xứ địa ngục thuộc địa của đế quốc để chạy vào thiên đường xã hội chủ nghĩa, mà chỉ có ngược lại. Dù có sự canh phòng cẩn mật của lực lượng công an, cảnh sát Đông Đức, con số vượt bức tường ô nhục để chạy trốn khỏi thiên đường vẫn là con số ngàn người trong suốt quá trình tồn tại của nó. Dù trên dòng Thâm Quyến, Trung Cộng đã xây hàng loạt đồn gác, sẵn sàng nhả đạn vào dân mình nếu phát hiện vượt biên sang Hồng Kông, thì hàng loạt người Trung Hoa đại lục vẫn bất chấp hiểm nguy, bất chấp mọi thứ đe dọa để thoát bằng được ra khỏi thiên đường Cộng sản. Thế nhưng, bất chấp những thực tế đã diễn ra trên thế giới, như những cái vả vào những cái miệng lời tuyên truyền không biết ngượng kia của hệ thống Cộng sản, ngày nay, ở một vài nơi trên thế giới, những luận điệu đó vẫn cứ vang lên như sự trêu ngươi những người nghiêm túc. Một trong những địa chỉ ít ỏi đó là Việt Nam. Bất chấp rằng hàng triệu người Việt đã thực hiện hai cuộc bỏ phiếu bằng chân vĩ đại từ những năm 1954 chạy trốn Cộng sản ở miền Bắc, và cuộc chạy trốn lần thứ hai kể từ năm 1975 đến nay vẫn chưa dứt. Những người Cộng sản Việt Nam vẫn có thể mở miệng mà rằng Việt Nam có nền dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản, và rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản, Việt Nam giàu mạnh phát triển, vĩ đại và anh hùng. Không chỉ có ở Berlin hay Thâm Quyến mới có những bức tường dùng để ngăn chặn sự chạy trốn khỏi thiên đường, được mệnh danh là bức tường ô nhục. Ở Việt Nam, một mắt xích trong hệ thống Cộng sản thế giới không chỉ tồn tại bức tường vĩ tuyến thời chiến tranh, mà ngay trong lòng xã hội chủ nghĩa, những bức tường ô nhục vẫn cứ mọc lên và mang nhiều sắc thái khác nhau. Dù sao, bức tường Berlin và Thâm Quyến cũng chỉ là những bức tường mang chức năng của cánh cửa nhà tù, nhằm giam nhốt cả một dân tộc, một bộ phận đất nước hướng đến bến bờ tự do. Còn ở Việt Nam, những bức tường còn có chức năng cao cả hơn thế, sáng tạo hơn thế và vinh quang hơn thế. Đó là những bức tường nhằm đánh dấu sự chiếm cướp một cách bất luật pháp, bất nhân, bất nghĩa, bất lương nhất chỉ có trong lòng Cộng sản. Năm 1950, Khâm Sứ Dooley chuyển trụ sở ra Hà Nội, được Tòa Tổng Giám mục Hà Nội cho mượn cơ ngơi để làm Tòa Khâm Sứ. Trụ sở Tòa Khâm Sứ Hà Nội nằm cạnh Tòa Giám mục, trong khuôn viên đất của nhà thờ lớn Hà Nội, là nhà thờ chính tòa của Tổng Giáo phận Hà Nội. Dù ngay từ khi thành lập nước, Việt Nam luôn mồm tuyên bố tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, thì năm 1959, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bắt đầu dùng các biện pháp chèn ép và đàn áp công giáo, ra lệnh cho các giáo sĩ ngoại quốc phải rời khỏi miền Bắc. Khâm Sứ Tòa Thánh Vatican bị đuổi đi, và trước khi đi, Ngài đã trả lại ngôi nhà và khu đất mượn của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Nếu như bức tường Berlin được xây dựng trong đêm 12 tháng 8 năm 1961 để giam giữ một nửa dân tộc Đức, thì ở Việt Nam, cũng trong thời gian đó, một bức tường được xây lên như sau. Xin được trích trong hồi ức của Đức Giám mục Nguyễn Văn Sang. Đến một ngày, tất cả các thành phần trong nhà chung Hà Nội, từ Đức Giám mục, các linh mục, nam nữ tu sĩ đều được chính quyền triệu tập ra trụ sở suốt từ sáng đến trưa. Khi các ngài về đến nhà vào khoảng 12 giờ trưa, đã thấy một bức tường cao ngăn giữa Tòa Giám mục và Tòa Khâm Sứ được mọc lên. Bên trên có gắn dây thép gai, còn chưa lại một khoảng trống đủ để làm một lối nhỏ thông giữa Tòa Giám mục và Tòa Khâm Sứ, Mọi người hằng ngày vẫn có thể qua lối này để sang cầu nguyện với Đức Mẹ tại núi đá bên tòa khâm sứ. Song một thời gian, chính quyền đánh tiếng đe dọa Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn rằng phải tháo dỡ núi đá và tượng Đức Mẹ chuyển sang phía nhà chung. Nếu để đó, họ sẽ không chịu trách nhiệm về việc các phần tử xấu có thể xâm phạm. Đức Hồng Y đã vội vàng cho di chuyển núi đá và tượng Đức Mẹ về phía bên cạnh tòa giám mục, như chúng ta thấy ngày nay. Khi việc di dời kết thúc, cũng là lúc bức tường ngăn được xây kín lại. Thế là, đất lại có đai. Chả hiểu những việc đó dựa trên cơ sở của luật nào, chỉ biết rằng căn bản của mọi sự là luật chuyên chính. Hết trích. Và nhờ cầm quyền hoàn thành việc cướp đoạt từ đó. Thế rồi đến năm 2008, người ta mới phát hiện ra nó được bán cho một nhóm lợi ích nào đó, và họ đang đập phá, phi tan cơ sở đó là ngôi nhà. Lòng dân nổi giận, họ tập trung về để yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội cho biết, tòa khâm sứ và khu đất kia được xin, mượn, cho, cướp hay bằng cách nào, căn cứ vào hệ thống văn bản pháp luật nào. Tương tự ở giáo xứ Thái Hà, từ năm 1928, nhà thờ đã mua hơn 63.000 mét vuông đất để xây tu viện và nơi thờ tự. Thế rồi trong một đất nước mà hiến pháp và pháp luật luôn ghi rõ, nơi thờ tự được bảo vệ, thì đất đai của nhà thờ, các công trình được nhà nước từ mượn không trả đến cướp và chia chác. Cho đến năm 2008, khu đất và nhà cửa của nhà thờ được chia chác thành hàng chục khu đất biệt thự, thì người dân mới kiên quyết đòi lại mà rằng, mượn thì phải trả. Hoảng hốt và lúng túng trước lòng dân, nhà cầm quyền Hà Nội bối rối như gà mắc tóc. Mọi chiêu bài dối trá và bạo lực được đem ra thi thố. Thế rồi vẫn tiếp tục bài học đã học được từ xưa của những người cộng sản là bạo lực, lén lút để che đậy thành quả cướp bóc. Hai công viên được khẩn trương hoàn thành với tốc độ kỷ lục chỉ một tuần, dưới sự bảo vệ của chó, cảnh sát, công an và các loại lực lượng được huy động. Sự cướp bóc nào cũng vội vã, hành động nào bất chính cũng muốn được che đậy. Nhưng thực tế không dễ thế, bởi thời nay không còn là những năm 60 của thế kỷ trước, và Cộng sản không còn là một bóng ma trùm cả thiên hạ, làm người ta khiếp sợ. Qua sự kiện này, nhà cầm quyền Hà Nội đã cho cả thế giới rõ nhất bộ mặt thật của mình, mà mấy chục năm họ cố công giữ gìn, bôi trét và đánh lừa khá thành công. Đó là hệ thống quan chức dốt nát đến tệ hại, mất nhân cách đến không ngờ. Đó là hệ thống tuyên truyền dối trá và bất chấp lương tri. Đó là bộ mặt của những quan chức coi lời hứa chỉ là một âm mưu lừa đảo. Và đó là lòng dân đã quá chán ngán và mệt mỏi với hệ thống này. Chính sự kiện đó, giáo dân Việt Nam đã biết đoàn kết lại để tiến hành một cuộc đấu vì công lý sự thật, không chỉ cho giáo hội mà là cho cả đất nước và xã hội. Bức tường Berlin được xây dựng trong đêm 12 tháng 8 1961, tồn tại hơn 28 năm để ghi lại tội ác và những nỗi nhục nhã đau đớn của chủ nghĩa cộng sản. Bức tường đó đã sụp đổ trong đêm thứ Năm ngày 9 tháng 11, rạng sáng ngày thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 1989, kết thúc một thời kỳ giam hãm một dân tộc. Điều đó như một quy luật xã hội bất khả biến. Nó không thể đảo ngược bởi động lực của nó là lòng dân. Thế nhưng, như lời cha ông đã nói, ngày nay nhà cầm quyền Hà Nội vẫn cứ như được ma đưa lối, quỷ dẫn đường đến nhắm mắt bịt tai trước một thực tế tác động của những quy luật đó. Hôm nay, họ vẫn tiếp tục xây dựng những bức tường ô nhục mới. Họ đang cướp đoạt Hồ Ba Giang của giáo xứ Thái Hà trong những ngày này. Hẳn nhiên là hậu quả sẽ không nhỏ cho những ai đã và còn giơ chân đạp mũi nhọn.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org. bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 trên làn sóng ngắn 31 m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt Ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Hoa khôi nụ tươi.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.